Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 1 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức cha Nicolas de Zombolola, Giám mục Sumbe, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, chứng từ của Linh mục Richard Vondum về quyền năng của các bí tích. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, lương tâm và luật pháp. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn bày tỏ đau buồn và lên án vụ khủng bố chống lại các tín hữu Hồi giáo đang cầu nguyện tại một đền thờ ở thành phố Quebec City, làm cho 6 người chết và 8 người bị thương. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh khẳng định rằng, với hành động điên rồ này, người ta vi phạm sự thánh thiêng của mạng sống con người và không tôn trọng một cộng đoàn đang cầu nguyện cũng như nơi thờ phượng. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực chưa từng có này và muốn bày tỏ tình liên đới trọn vẹn với các tín hữu Hồi giáo ở Canada, đồng thời sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng gửi điện cho biết khi hay tin về vụ khủng bố này, Đức Thánh Cha Francisco phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người bị thiệt mạng và hiệp ý qua kinh nguyện với nỗi đau khổ của những người thân của họ. Ngài bày tỏ thiện cảm sâu xa với những người bị thương và gia đình họ, cũng như với tất cả những người góp phần cấp cứu, xin Chúa ban ơn an ủi và nâng đỡ họ trong thử thách. Đức Thánh Cha mạnh mẽ tái lên án bạo lực gây ra bao nhiêu đau khổ và cầu xin Thiên Chúa ơn tôn trọng nhau và an bình. Ngài khẩn cầu phúc lành của Chúa trên các gia đình bị thử thách, cũng như tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này và toàn thể mọi người dân Quebec.
Tokyo, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, kêu gọi các tu sĩ nam nữ Nhật Bản gia tăng nỗ lực để tăng trưởng như những cộng đoàn đức tin. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ cử hành ngày 28 tháng 1 vừa qua tại nhà thờ Thánh Ignacio ở thủ đô Tokyo nhân ngày đời sống thánh hiến. Thánh lễ này nằm trong chương trình viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Nhật Bản từ ngày 27 tháng 1 đến mùng 3 tháng 2 tới đây. Đức Tổng Giám mục nói, tôi nghe nói tại Nhật Bản, ơn gọi đời sống thánh hiến ngày nay cũng gặp khó khăn trong việc tìm được phần đất thích hợp để nảy mầm, tăng trưởng và sinh hoa kết trái. Ý thức về điều đó, tôi mời gọi anh chị em gia tăng nỗ lực để luôn tăng trưởng như những cộng đoàn đức tin và sứ mạng có khả năng thông truyền niềm vui đức tin cho các thế hệ đang tới và tỏ lộ ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống. Đức Tổng Giám mục Gallagher nói thêm rằng, vì thế, chúng ta đừng chiều theo cám dỗ đi đường tắt hoặc sáng chế đột xuất để có thể sống ơn gọi đời sống thánh hiến một cách chân chính. Thực vậy, chỉ trong sự hiệp thông đức tin, chúng ta mới thực sự có thể gặp gỡ Chúa Giêsu và đưa vẻ đẹp của đời sống thánh hiến đến chỗ sinh hoa kết quả. Đó là một phép lạ ân thánh chỉ có thể diễn ra trong những tâm hồn thực sự tin và say mê Chúa Giêsu Kitô.
Sau Tokyo, Chúa Nhật 29 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến viếng thăm thành phố Hiroshima, nơi bị dội bom hạt nhân đầu tiên trong lịch sử. Trong cuộc gặp gỡ thống đốc miền này, ông Hidehiko Yusaki đã nhờ Đức Tổng Giám mục Gallagher truyền lời mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm thành phố Hiroshima, đài tưởng niệm và nhà thờ chính tòa Noboricho được thiết lập nhân danh hòa bình thế giới. Ông Yusaki cũng bày tỏ mong ước Đức Thánh Cha có thể gặp các nạn nhân sống sót vụ dội bom nguyên tử. Họ vẫn còn mang trên thân thể những vết tích của phóng xạ. Những người này cũng đã gặp Tổng thống Barack Obama tại đây hồi tháng 5 năm ngoái. trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của Tổng giáo phận Hiroshima, Đức Tổng giám mục Gallagher cảnh giác chống lại quan niệm các vũ khí hạt nhân sẽ giúp duy trì sự quân bình thế giới. Trong thực tế, các võ khí này chỉ duy trì sự sợ hãi mà thôi. Chúng ta không thể quên rằng thành phố Hiroshima này nhắc nhở chúng ta hãy quyết liệt và tận tụy tìm kiếm hòa bình.
Baghdad, Đức Thượng phụ Rafael Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, không đồng ý với chủ trương của Tổng thống Donald Trump dành ưu tiên định cư cho các tín hữu Kitô tị nạn. Ngài gọi biện pháp này có thể là một cạm bẫy kỳ thị và làm gia tăng những căng thẳng về tôn giáo tại Trung Đông. Trong những ngày qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh ngưng không cho những người tị nạn từ 7 nước Hồi giáo được nhập cư vào Mỹ trong vòng 6 tháng. Sau khi hết lệnh cấm, những người tị nạn vì lý do tôn giáo sẽ được ưu tiên cứu xét để đến định cư tại Mỹ. Phản ứng về sự kiện đó, Đức Thượng phụ Sacco nói rằng, chính sách tiếp nhận nào có sự kỳ thị nơi những người bị bắt hại và chịu đau khổ vì lý do tôn giáo, rốt cuộc sẽ có hại cho các tín hữu Kitô ở Trung Đông và sẽ là một cạm bẫy cho các tín hữu ấy. Sự đối xử ưu tiên nào dựa trên tôn giáo sẽ cung cấp lý lẽ cho những người dùng chúng để tuyên truyền và tạo nên thành kiến chống lại các cộng đoàn Kitô bản xứ ở Trung Đông, coi họ như những bộ phận ngoại lai hoặc như những nhóm được các cường quốc Tây phương ủng hộ và bảo vệ. Những chọn lựa kỳ thị như thế sẽ tạo nên và nuôi dưỡng những căng thẳng với các công dân Hồi giáo. Chúng tôi không muốn đặt ân. Đó là điều Tin Mừng dạy và cũng là điều Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ dẫn khi Ngài đón nhận những người tị nạn ở Roma từ Trung Đông, không phân biệt họ là tín hữu Kitô hay Hồi giáo. Mặt khác, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, đang viếng thăm Liban, cũng nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 30 tháng 1 vừa qua rằng, chính sách nào dành ưu tiên cho các tín hữu Kitô có thể khơi lên sự oán ghét và có thể tạo nên sự đối nghịch giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, và những hành động từ phía người Hồi giáo chống các Kitô hữu. Đức Hồng Y Tắc Lê đang viếng thăm các trại tị nạn ở Liban. Ngài cũng nhận xét rằng, đây là thời điểm chúng ta không muốn tạo thêm thành kiến, đố kỵ và kỳ thị trên toàn thế giới.
Vilnius, thứ Tư hôm nay mùng 1 tháng 2, Hồng Y đoàn còn 119 Hồng Y cử tri sau khi Đức Hồng Y Autris Juozas Bakis, người Lituani, tròn 80 tuổi. Đức Hồng Y Bakis sinh tại Kaunas, Lituania, năm 1937, con của một nhà ngoại giao. Năm sau đó theo gia đình sang Paris. Năm 24 tuổi, Ngài thụ phong linh mục ở Roma và 3 năm sau gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Về sau, Ngài làm Thứ trưởng Ngoại giao tại Vatican trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan. Sau khi Lithuania được độc lập khỏi Liên Xô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Bakis làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Vilnius của nước này với khoảng 560.000 tín hữu công giáo. Ngài đã nỗ lực hoạt động để tái thiết giáo hội tại Lithuania sau gần 45 năm sống trong tình trạng hầm trú dưới chế độ Cộng sản. Cách đây 3 năm, Đức Hồng Y Bakis đã về hưu. Hiện nay Hồng Y đoàn có 226 vị, trong đó có 107 vị trên 80 tuổi, kể cả Đức Hồng Y Bakis.
Mumbai, Đức Hồng Y Osvan Krasiak, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu, lưu ý rằng người nghèo và phụ nữ là những nạn nhân đầu tiên của nạn thay đổi khí hậu. Tuyên bố với hãng tin Fides hôm 29 tháng 1 vừa qua bên lề hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Mumbai trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Krasias nói thêm rằng, chúng ta là những người quản lý, chứ không phải là chủ nhân ông của công trình sáng tạo. Chúng ta có nghĩa vụ luân lý phải bảo vệ và bảo tồn công trình ấy. Hội nghị ở Mumbai có chủ đề là những thay đổi khí hậu, ảnh hưởng trên các nhóm dễ bị tổn thương và viễn tượng của phụ nữ. Tham dự hội nghị có 45 đại biểu và chuyên gia đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Nepal. Họ thuộc các tổ chức và ủy ban lo về sự thay đổi khí hậu. Hội nghị muốn góp phần suy tư và hiểu biết về các nhóm dễ bị tổn thương. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai cũng nhận xét rằng, thế giới tân tiến là những tác nhân chính gây ra các thán khí góp phần hâm nóng trái đất. Đồng thời, các nước đang trên đường phát triển và các nước có nền kinh tế đang lên ở Đông Nam Á tiếp tục góp phần tạo ra các khí thải do những đòi hỏi của sự phát triển. Ông Deepika Singh, điều hợp viên văn phòng thay đổi khí hậu thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói, điều cần thiết là tất cả các nước hiểu rằng khí hậu là một công ích thuộc về tất cả mọi người và dành cho mọi người. Toàn thể nhân loại được kêu gọi nhìn nhận sự cần thiết phải thay đổi lối sống trong việc sản xuất và tiêu thụ để bài trừ hiện tượng hâm nóng trái đất hoặc ít là các nguyên nhân làm cho nó trầm trọng thêm.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines chống dự án tái lập án tử hình do Tổng thống Duterte đề xướng. Trong tuyên ngôn công bố hôm 30 tháng Giêng vừa qua, sau khóa họp toàn thể ở Manila, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, khẳng định rằng tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng sự sống, đó là tin mừng mà chúng ta phải rao giảng và tuân giữ. Vì thế chúng tôi quyết liệt chống lại những đề nghị và biện pháp nhắm tái lập án tử hình trong hệ thống pháp luật Philippines. Chúng tôi lấy làm tiếc vì đang có những nỗ lực tái lập án tử hình, mặc dù án tử hình là điều đáng kinh tởm, nhưng không ai bị mãi mãi loại khỏi sự cứu chuộc, và chúng ta không có quyền loại bỏ vĩnh viễn bất kỳ người nào. Khi chúng ta lên án bạo lực, chúng ta không thể là những người thi hành bạo lực, và khi chúng ta lên án sát nhân, chúng ta không thể tham gia vào việc giết người, bất kể việc làm này có kèm theo những cái bẫy luật pháp hoặc tiến trình xử án. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cũng nhắc lại rằng trên thế giới khuynh hướng chống lại án tử hình là điều thật rõ ràng, và các hiệp ước quốc tế, trong đó có hiệp ước mà Philippines đã ký kết, buộc chúng ta không được áp đặt án tử hình. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy bênh vực sự sống của tất cả mọi người. Lập trường của Hội đồng Giám mục Philippines chống tái lập án tử hình đi đôi với việc chống lại chính sách của Tổng thống Duterte giết chết những người bị tình nghi buôn bán ma túy và phạm pháp mà không đưa ra xét xử tại tòa án. Cho đến nay đã có hơn 7.000 người bị giết do chính sách này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức cha Nicolae de Zombolola, Giám mục Sumbe, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các tuần vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã dấn thân trong việc làm trung gian thương thuyết, hòa giải, giúp tránh được các cảnh bạo lực gây ra biết bao nhiêu chết chóc đổ vỡ thương đau cho nhân dân nước này. Việc làm trung gian nói trên là một thách đố, một cơ may và nhất là một chứng tá cho thấy giáo hội gần gũi với dân chúng và tích cực dấn thân góp phần xây dựng quốc gia, đem lại an bình thịnh vượng cho đất nước. Cộng hòa Dân chủ Congo rộng 2.345.000 cây số vuông, có 82 triệu dân, trong đó 86% theo Kitô giáo, gồm 41% Công giáo và 31,6% Tin lành, 13% theo các hệ phái Kitô khác, 10,7% theo các tôn giáo cổ truyền thờ vật linh, 3,3% theo Hồi giáo và 1,4% theo các tôn giáo khác. Vào thế kỷ 15, người Bồ Đào Nha đến Vương quốc Congo, tiếp theo đó là người Hòa Lan. Thỏa hiệp Berlin năm 1884-1885 giao cho vua Leopoldo II của Bỉ cai trị. Từ năm 1908-1960, tên nước là Congo Bỉ hay Congo Leopoldville cho đến năm 1966. Dưới thời Tổng thống Mobutu, nó được gọi là Zaire. Chính sách cai trị độc tài của Tổng thống Mobutu Sese Seko khiến cho Zaire rơi vào cuộc nội chiến lần thứ nhất giữa các năm 1996-1997. Các lực lượng phiến quân người Rwanda và Uganda dưới sự lãnh đạo của tướng Laurent Désiré Kabila thắng thế khiến cho ông Mobutu phải trốn sang Maroc và qua đời tại đây. Tướng Kabila tự tuyên bố là Tổng thống cai trị bằng các sắc lệnh, đưa người thuộc bộ lạc của ông vào mọi chức vụ của chính quyền và lấy tên nước trở lại là Congo. Các phiến quân Tutsi bắt đầu chiến đấu chống lại quân đội của Tổng thống Kabila với sự yểm trợ của binh sĩ 6 nước Phi Châu, trong đó có Angola, Namibia và Zimbabwe. Mục đích là tranh giành quyền kiểm soát miền Đông Congo, là miền rất giàu quặng mỏ, gồm có các mỏ kim cương, vàng và coltan. Chiến tranh bệnh tật và đói khát đã khiến cho 3 triệu người chết. Năm 2001, ông Laurent Désiré Kabila bị ám sát. Con là Joseph Kabila lên thay. Cuộc nội chiến lần thứ hai kéo dài giữa các năm 1998 tới 2003.
Giữa các năm 2004-2008, các lực lượng nổi loạn do ông Laurent Nkunda lãnh đạo và chính quyền giao chiến với nhau. Và tuy hai bên có đạt được thỏa hiệp hòa bình vào tháng Giêng năm 2008, nhưng các cuộc giao tranh vẫn không chấm dứt, đến độ quân đội bảo hòa của Liên hiệp Phi Châu phải can thiệp. Trong các tỉnh miền đông Congo, các nhóm vũ trang khác nhau, các cựu quân nhân và các lực lượng dân vệ vẫn tiếp tục các vụ cướp bóc và hà hiếp thường dân. Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân thuộc lực lượng Quốc đại bảo vệ nhân dân đã khiến cho 250.000 người phải di tản trong vùng Kivu. Năm 2009, có thỏa hiệp giữa quân đội Congo cùng với phiến quân Quốc đại bảo vệ nhân dân và quân đội Rwanda giao tranh với nhau. Thêm vào đó, còn có lực lượng quân đội Rwanda đánh nhau với mặt trận cách mạng giải phóng gồm các người Hutu. Tiếp đến, có sự tham gia của quân đội Uganda khiến cho tình hình chiến sự càng rối ren thêm. Trong các cuộc bầu cử ngày 28 tháng 11 năm 2011, ông Joseph Kabila tái đắc cử tổng thống với 48,95% tổng số phiếu, trong khi ông Ochieng Tshisekedi được 32,33%. Năm 2016, tuy mãn nhiệm, nhưng ông Kabila muốn thay đổi hiến pháp để ra ứng cử lần thứ ba. Sự kiện này đã gây căng thẳng và đụng độ giữa chính quyền và các phe đối lập. Tình hình căng thẳng đến độ giáo hội được các đảng phái chính trị yêu cầu làm trung gian giữa các phe nhóm khác nhau để đem lại an bình, ổn định cho xã hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Nicolas de Zombo Lola, giám mục Sumpe, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, về công tác trung gian này. Thưa Đức cha, thỏa hiệp giữa các phe liên hệ đã đạt được như thế nào?
Hồi tháng 10 năm ngoái, các vị lãnh đạo quốc gia đã họp nhau bên Angola trong hội nghị thượng đỉnh do Liên Hiệp Quốc triệu tập cho vùng Đại Hồ. Họ đã khuyên Tổng thống Joseph Kabila giao cho Hội đồng Giám mục Congo nhiệm vụ làm trung gian vì ảnh hưởng và uy tín của giáo hội, các tương quan của giáo hội với giới chính trị và sự hiện diện của giáo hội trong xã hội. Vì thế chúng tôi đã bắt đầu các cuộc thương thuyết giữa hai phe lâm chiến. Một đàng là giữa các thành phần đã ký kết một thỏa hiệp tại Kinshasa ngày 18 tháng 10, hay là các đại diện của đa số phe tổng thống, một phần của xã hội dân sự và một nhóm nhỏ của phe đối lập, và đàng khác, đa số của phe đối lập. Trong các tuần đó, chúng tôi đã họp tất cả các hàng lãnh đạo chính trị, các thành phần đối lập trong sự khác biệt đa diện của nó, và các thành phần đa số thuộc phe tổng thống. Vì uy tín của giáo hội, họ đã đáp trả lời mời gọi của chúng tôi và đã thảo luận trong 3 tuần lễ một dàn xếp chính trị để đi tới một thỏa thuận cho phép tầng lớp chính trị cùng cai trị quốc gia cho tới khi có các cuộc bầu cử mới. Khía cạnh quan trọng nhất là sự kiện Tổng thống Kabila không ra ứng cử Tổng thống kỳ 3 nhưng sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho tới khi có các cuộc bầu cử, với giả thiết ông phải bảo đảm cho sự liên tục của quốc gia. Hiến pháp cho phép điều này. Ngoài ra, Tổng thống Kabila cũng đã dấn thân không thay đổi hiến pháp qua một cuộc trưng cầu dân ý, cũng như qua cuộc bỏ phiếu của Quốc hội trong thời gian này. Điều này đã khiến cho các căng thẳng giảm bớt nơi dân chúng. Đó là điểm quan trọng nhất của thỏa hiệp, trong khi trong tuần này chúng tôi nghiên cứu các cách thức áp dụng nó.
Đâu là các điểm được thảo luận, thưa Đức cha?
Trong giai đoạn tạm thời này, người ta bàn luận về gương mặt của thủ tướng do phe đối lập đảm trách, việc thành lập chính phủ sẽ hướng dẫn đất nước tới các cuộc bầu cử. Cần phải nghĩ tới việc phân chia các vai trò giữa các đảng phái, người ta cũng đề cập tới Hội đồng Quốc gia Kiểm soát Thỏa hiệp và các thời điểm khác như khi nào thì chỉ định thủ tướng, khi nào chính quyền sẽ được Quốc hội chấp thuận, vân vân. Chúng tôi đã xin các phe liên hệ tìm ra một giải pháp nhanh chóng chừng nào có thể, cần phải nhanh chóng đạt được một thỏa hiệp.
Thưa Đức Cha, việc làm trung gian được thực hiện tại Congo có thể được coi như một kiểu mẫu có thể đem ra áp dụng cho các vùng khác của Đại lục Phi Châu đang bị tệ nạn bạo lực bộ tộc và chính trị hay không?
Tôi nghĩ là có thể, trước hết bởi vì giáo hội rất có uy tín bên Phi Châu nhờ độ cao luân lý và sự kiện giáo hội rất gần gũi dân chúng trong cuộc sống thường ngày. Các linh mục, giám mục không có tham vọng quyền bính nào. Sự trung lập của giáo hội gợi lên lòng tin tưởng nơi người dân. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng mô thức này có thể được trải rộng ra một cách dễ dàng cho các vùng khác đang có xung khắc. Chẳng hạn bên Burundi, hội đồng giám mục đang hoạt động trong một tình trạng rất tế nhị. Cả trong Cộng hòa Trung Phi, giáo hội đã nắm giữ một vai trò quan trọng lớn trong việc thăng tiến đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau.
Mô thức này có thể hoạt động một cách ổn định hay cần phải luôn luôn có sự canh chừng cao, thưa Đức Cha?
Xin quý vị cho phép tôi trước hết bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với Đức Giáo Hoàng, bởi vì Ngài đã nâng đỡ chúng tôi biết bao ngay từ đầu. Hội đồng Giám mục Congo chúng tôi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 19 tháng 12 năm ngoái, để khích lệ chúng tôi trong công tác khó khăn này. Trên thực tế tình hình còn rất là mỏng manh, và chính các lực lượng chính trị xin chúng tôi đồng hành với họ trong tiến trình chính trị tương lai. Cần phải đi tới chỗ tổ chức các cuộc bầu cử với tất cả các vấn đề sẽ nảy sinh từ đó. Dầu sao đi nữa, giới chức chính trị cầu mong Hội đồng Giám mục tỉnh thức, và đây thật là một cơ may đối với chúng tôi.
Giáo hội thành công trong việc sống gần gũi người dân như thế nào, thưa Đức Cha? Chúng con đặc biệt nghĩ tới các phụ nữ, thường là nạn nhân của bạo lực tính dục, bị sử dụng như dụng cụ chiến tranh.
Giáo hội có nhiều cơ cấu xã hội trên toàn nước, bắt đầu từ tổ chức Caritas. Các tổ chức này rất dấn thân trong việc trợ giúp các nạn nhân của bạo lực tình dục, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Một lần nữa, các tương quan chặt chẽ của chúng tôi với các giới chức chính quyền và các tổ chức quốc tế cho thấy chúng quý báu trong việc loại trừ bạo lực đang xảy ra, nhất là trong vùng Đông Congo. Chúng tôi biết rằng các bạo lực này gắn liền với các tài nguyên giàu có của Congo, nhất là trong vùng Kivu. Trong vùng này, các tổ chức xuất cảng quặng mỏ tài trợ và vũ trang cho các nhóm nhỏ, gieo kinh hoàng cho dân chúng. Chúng tôi đã trực tiếp yêu cầu Liên hiệp Âu Châu, Liên hiệp Quốc và Quốc hội Mỹ làm thế nào để đạt được một luật lệ quốc tế có khả năng điều chỉnh việc khai thác các quặng mỏ, làm sao để nó không đồng nghĩa với bạo lực và đàn áp. Chúng tôi đang sử dụng tất cả mọi phương tiện có thể để tìm ra một giải pháp giúp chấm dứt hiện tượng thê thảm này.
Phi Châu có thể hy vọng vào một tương lai không bạo lực không, thưa Đức Cha?
Các xung khắc có các nguồn gốc khác nhau, trong vùng Đại Hồ thường đó là các lý do kinh tế, và riêng trong nước Congo của chúng tôi thì chúng gắn liền với việc khai thác các quặng mỏ quý, cần thiết cho việc sản xuất các phần quý báu trong lĩnh vực điện tử. Cần phải làm nảy sinh ra một tầng lớp chính trị, biết lưu tâm tới thiện ích chung, và điều này chỉ có thể qua việc giáo dục. Cần phải có một tầng lớp các nhà chính trị liêm chính có thể tin cậy được, biết làm việc cho đất nước, chứ không phải cho chính họ. Chỉ như thế mới có thể có được một nhà nước pháp quyền đích thật, với một nền công lý vững chắc và bình đẳng. Và chỉ như vậy mới làm nảy sinh ra một hệ thống hoạt động và che chở những người yếu đuối nhất, đặc biệt là các phụ nữ và các trẻ em. Nói cho cùng, đó là theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh, và chúng tôi hoạt động trong ý hướng này, cho tương lai, để trao ban cho đất nước Congo một xã hội mới.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Nicolai de Zombolola, Giám mục Sumbe, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của linh mục Richard Von Dung về quyền năng của các bí tích.
Linh mục Richard Von Dung thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, thuật lại những sự kiện sau đây xảy ra hồi năm 1979. Cha nói, một năm sau khi thụ phong linh mục, tôi được bổ nhiệm làm tuyên úy một nhà thương ở bang Illinois. Trong công việc của tôi ở đây, Chúa đã chữa lành một vài bệnh nhân. Thời đó, tôi không thuộc phong trào canh tăng trong thánh linh và cũng không biết gì về ơn chữa bệnh. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã học biết về ơn này qua quyền năng của các bí tích. Một buổi sáng kia, tôi nhận được lời kêu từ khu cấp cứu của nhà thương, yêu cầu tôi đến giúp một thiếu niên 11 tuổi sắp chết, tên là Johnny. Đến nơi, tôi thấy cậu bé đầu bị bẹp và đang thở bằng máy. Cha mẹ của em kể lại cho tôi, trong lúc Johnny đi xe đạp trên con đường trơn trượt ở gần nhà, thì một xe vận tải ở trên đồi chạy xuống với tốc độ rất mạnh và đâm vào đầu Johnny. Thân cậu bé bị hất tung vào cánh đồng gần đó. Xe cứu thương tới, các bác sĩ thấy Johnny bị dở sọ, một mảnh óc bị văng ra ngoài. Họ phải lượm lại với những mảnh sọ và chở vào bệnh viện. Khi tôi hỏi ông bà xem Johnny đã được rửa tội chưa, họ nói là không. Họ cũng cho tôi biết họ không thuộc về giáo hội nào, tuy vẫn cầu nguyện tại gia chung với nhau. Tôi hỏi ông bà xem họ có muốn tôi rửa tội cho Johnny hay không. Đôi vợ chồng trao đổi với nhau bằng ánh mắt như thể nói, rửa thì rửa, chắc chắn là việc rửa tội này chẳng gây hại gì cho con chúng ta. Rồi họ đáp, cha cứ việc tiến hành, nếu cha muốn thì cha có thể rửa tội cho cháu trong đức tin công giáo. Thế là đêm hôm đó, trước sự hiện diện của cha mẹ và hai nữ y tá làm người đỡ đầu, tôi đã rửa tội cho Johnny. Linh mục Richard Wollum thuật tiếp. Sáng hôm sau, trong lúc tôi trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu, thì chiếc máy báo của tôi reo lên. Bác sĩ điều trị cho Johnny muốn gặp tôi ngay trong khu điều trị khẩn cấp. Vừa gặp tôi ở cửa phòng, ông hỏi tôi bằng một thứ tiếng Anh sai văn phạm. Linh mục đã làm gì cho Johnny đêm hôm qua? Viên bác sĩ ấy là một Phật tử. Tôi giải thích cho ông là tôi đã làm phép rửa tội cho Johnny với sự đồng ý của cha mẹ em, để em có thể được lên thiên đàng. Và tôi cũng hỏi bác sĩ ấy tại sao lại có vẻ lo lắng như thế. Ông cho biết là vết sưng của Johnny không còn nữa. Nhưng ông cũng cho tôi biết chắc chắn là Johnny sẽ chết, và dù em có sống đi nữa thì cũng chỉ sống như khúc cây mà thôi, không thể cử động tứ chi, không thể nói hoặc cử động đôi mắt được. Đêm hôm đó, cha mẹ Johnny cảm ơn tôi vì đã rửa tội cho cháu. Bây giờ tôi mới nói với họ về phép sức dầu bệnh nhân, và tôi hỏi họ xem có muốn ban bí tích này cho Johnny hay không. Cả hai đều đồng ý, và thế là trước mặt họ, tôi đã ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho Johnny. Sáng hôm sau, cũng trong lúc tôi trao mình Thánh Chúa, thì viên bác sĩ ấy lại gọi tôi đến. Khi gặp tôi ở khu điều trị khẩn trương, ông dẫn tôi vào phòng Johnny và giải thích rằng ông đã nghe các y tá báo cáo là tôi đã cầu nguyện cho Johnny tối hôm trước. Rồi ông chỉ vào đôi mắt của Johnny và hỏi, linh mục đã làm gì thế? Ông thấy đôi mắt của Johnny đang cử động. Tôi đáp, đó là quyền năng của Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện cho bệnh nhân. Viên bác sĩ cười với giọng chế giễu và nói, chẳng hề gì, cậu bé này không nói được, cũng chẳng cử động được, cậu ta sẽ như một thân cây mà thôi. Đêm thứ ba, kể từ sau tai nạn, tôi đề nghị với cha mẹ của Johnny cho phép tôi ban bí tích thêm sức cho em, họ đồng ý. Sáng hôm sau, tứ chi của Johnny cử động được, viên bác sĩ nói trước mặt cha mẹ của em, tôi không kiểm soát nổi tình hình nữa. Ông có ý nói rằng mình không giải thích được những gì đang xảy ra. Cha mẹ của em Johnny quay sang tôi và nói rằng họ muốn trở thành tín hữu công giáo. Nhưng tôi khuyên họ nên đợi xem diễn tiến tới đâu đã, trước khi đi tới quyết định chung kết. Tối hôm ấy, tôi nói với họ về bí tích thánh thể, và họ nói là muốn cho Johnny được lãnh nhận bí tích này. Tôi lấy cái ống nhỏ giọt và cho Johnny được chịu vài giọt máu Thánh Chúa. Sáng hôm sau, Johnny nói được vài tiếng phìu phào. Cha Wollum nói thêm rằng, gần đến cuối tuần, đó là ngày lễ lao động năm 1979. Tôi trở về nhà để mừng sinh nhật thứ 90 của bà nội tôi. Sau đó, khi trở lại nhà thương, tôi tìm Johnny thì được biết là người ta đã chuyển cậu ta tới lầu 3 trong khu giải phẫu. Tôi lên đó để kiếm cậu. Lòng tôi hồi hộp sợ rằng cậu ta đang ở trong phòng giải phẫu. Nhưng lên tới nơi, tôi thấy Johnny đang ngồi trên giường và nói chuyện với cha mẹ em. Ít lâu sau, người ta chụp X-quang cái đầu của Johnny và thấy rằng phần não của cậu tìm thấy trong cánh đồng đã liền lại. Sau cùng, tôi có cơ hội nói với cha mẹ của Johnny về quyết định của họ xin trở lại Công giáo. Họ cho tôi biết là họ vẫn tiếp tục cầu nguyện chung tại gia đình. Viên bác sĩ Phật tử chữa bệnh cho Johnny trong khu vực khẩn trương bắt đầu tìm hiểu về Kitô giáo, và cùng với ba nữ y tá, họ xin trở lại Công giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Lương tâm và Luật pháp.
Ngày 25 tháng 6 năm 2000, Đức cha Austin Vogan, giám mục phụ tá tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ đã qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 72 tuổi. Đức cha nổi tiếng ở Mỹ vì bị cảnh sát bắt nhiều lần. Từ cuối thập niên 1980 trong các cuộc biểu tình phản đối phá thai, một trong những dịp đó xảy ra vào ngày 2 tháng 5 1988. Hôm đó, cảnh sát New York bắt giữ 503 người vì đã chặn lối vào bệnh viện tư của bác sĩ Herbert Schwartz, nơi chuyên phá thai. Và trong số những người bị bắt có đức cha Austin Vogan cùng với một số linh mục và khoảng 30 giáo sĩ Tin Lành và Do Thái. Họ tham gia chiến dịch gọi là cứu sống. Họ ngồi la liệt chặn cửa vào nhà thương phá thai để các phụ nữ muốn phá thai không vào được nhà thương. Nhưng họ không hề có một hành vi bạo động nào. Khi cảnh sát tới, họ cứ để yên cho các nhân viên công lực khiêng họ lên xe trở về Boston. Trong tuyên ngôn công bố cùng ngày 2 tháng 5 1988, Đức Hồng Y John O'Connor, Tổng giám mục New York, nói rằng, chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực ôn hòa nhằm chấm dứt nạn phá thai. Về hành động của Đức giám mục phụ tá Austin Vogan, thông cáo của Văn phòng Thông tin Tổng giáo phận New York nói, Đức cha được tự do lương tâm trong việc biểu lộ sự bất đồng của Ngài đối với việc thực thi phá thai, cũng như Đức cha được tự do cầu nguyện và hoạt động nhắm cổ võ sự sửa đổi luật pháp và thay đổi não trạng của dân chúng về vấn đề phá thai. Thông cáo nói thêm rằng, Đức Hồng Y O'Connor tôn trọng quyền của Đức cha Vogan được hành động theo lương tâm, cũng như đã tôn trọng quyết định của vị giám mục phụ tá trước kia của Ngài là Đức cha Emerson Moore, bị bắt hồi năm 1984 trong một cuộc biểu tình ở New York để chống chính sách phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Sau khi bị bắt về bót cảnh sát và được thả về nhà, Đức cha Vogan đã bị tòa án ở New York phạt 10 Mỹ Kim và phải trả thêm 50 Mỹ Kim rưỡi án phí. Nếu không muốn trả tiền thì phải chịu 2 ngày tù. Đức cha đã chọn vào ở nhà tù 2 ngày thay vì trả tiền phạt.
Kính thưa quý vị thính giả, trước mặt luật pháp của nhà nước Hoa Kỳ, Đức cha Vogan cũng như các tín hữu khác nói trên đã phạm luật và bị khép vào tội ngăn cản lưu thông, chặn lối vào nhà của người khác. Nhưng họ đã chọn lựa giải pháp vi phạm luật con người để tuân theo một luật cao trọng hơn, đó là phải làm hết sức để cứu vãn mạng sống người vô tội, là những thai nhi trong lòng những bà mẹ muốn phá bào thai của mình. Lương tâm và luật pháp đều giữ vai trò hướng dẫn hành động của con người, và cả hai đều có một quyền tối thượng tương đối. Về quyền tối thượng của lương tâm, Thánh Phaolô trong đoạn 13 của thư gửi các tín hữu Roma đã dạy rằng, tất cả những gì không phù hợp với lương tâm đều là tội, nghĩa là xác tín thành thực của lương tâm mỗi người chính là tiêu chuẩn sâu cùng để xác định thiện ác của một hành vi luân lý. Mỗi người phải hành động theo phán đoán của lương tâm mình. nếu lương tâm bảo một điều là tốt, cần thực hiện, thì phải thực hiện, và ngược lại. Vì luật pháp là thực tại khách quan, không trực tiếp hướng dẫn tư tưởng và hành động của con người, nhưng chúng hướng dẫn tư tưởng và hành động của con người theo như chúng được lương tâm con người nhận thức. Vì thế, mỗi người được xét xử trước mặt Chúa tùy theo hành động của họ có phù hợp với lương tâm của họ hay không. Dĩ nhiên là lương tâm có thể quyết định một cách sai lầm, xét về phương diện khách quan, nhưng không vì thế mà con người được quyền không hành động theo tiếng nói lương tâm của mình sau khi đã cố gắng tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề. Quyền tối thượng tương đối trên đây của lương tâm đưa đến một số hệ luận liên quan đến sự giáo dục và mục vụ lương tâm của các tín hữu. Trước hết, mọi người phải được giáo dục để có thể tự mình tuân theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong lương tâm của mình và tuân theo những luật luân lý phổ quát. Nói khác đi, con người phải biết đón nhận vào trong lương tâm của mình những luật lệ luân lý tổng quát như luật luân lý tự nhiên và tiếng gọi riêng biệt của Thiên Chúa trong từng trường hợp. Tiếp đến, con người phải được huấn luyện và tập cho chính mình quen hành động theo xác tín sâu xa của lương tâm mình, trung thành với những quyết định chân thực của lương tâm. Thứ ba là khi suy nghĩ về lối cư xử của mình, hoặc trước hoặc sau khi hành động, con người không những cần phải đặt mình trước những yêu sách của luật lệ luân lý phổ quát, nhưng còn phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm nữa. Thứ tư, những vị có nhiệm vụ giáo huấn hoặc hướng dẫn các linh hồn cần phải giúp tha nhân tự phán xét về hành vi của họ, không phải chỉ dưới ánh sáng các quy luật luân lý tổng quát, nhưng trước tiên phải chú ý tới tình trạng lương tâm và quyết định của lương tâm họ. Thứ năm là trong cuộc sống chung giữa con người với nhau, cần phải tôn trọng phẩm giá của lương tâm và những quyết định của mỗi người theo lương tâm của họ.
Mặc dù tầm quan trọng của lương tâm trong hành động luân lý của con người như vừa nói trên đây, nhưng lương tâm chỉ có một quyền tối thượng tương đối, vì như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo, quy luật tối thượng của đời sống con người là luật Thiên Chúa, luật có từ đời đời, khách quan và phổ quát. Một số nhà luân lý công giáo ngày nay vì quá đề cao vai trò tối thượng của lương tâm nên đã bất chấp giáo huấn của Hội Thánh, đặc biệt trong lĩnh vực ngừa thai và luân lý tính dục. Họ nói rằng nếu lương tâm mỗi tín hữu không chấp nhận được giáo huấn của Hội Thánh vì việc không được dùng các phương tiện ngừa thai nhân tạo, thì mỗi người hãy hành động theo phán quyết của lương tâm mình. Về điểm này, Đức Thánh Cha John Paul II đã minh định lập trường của giáo hội trong buổi tiếp kiến ngày 12 tháng 11, 1988 dành cho 400 nhà thần học luân lý quốc tế về Roma tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ hai về thần học luân lý. Ngài nói, giáo huấn theo đó tình yêu hôn nhân phải cởi mở đón nhận sự sống, như được trình bày trong thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô VI, không phải là một giáo lý do con người sáng chế ra, nhưng đã được bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa ghi khắc trong chính bản tính của con người, và đã được Ma Khải củng cố. Đặt lại vấn đề và thảo luận về giáo lý này, tức là từ chối không tuân phục Thiên Chúa, có nghĩa là coi trọng ánh sáng trí tuệ của chúng ta hơn sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và cuối cùng sẽ rơi vào chỗ u tối của lầm lạc, để rồi xa rời những chân lý căn bản của Kitô giáo. Trong 20 năm qua, tiếp theo sự phản đối thông điệp sự sống con người, người ta cũng đã đặt lại chính giáo lý Kitô về lương tâm, và người ta chủ trương lương tâm sáng chế ra luật luân lý. Làm như thế tức là hoàn toàn cắt đứt mối dây vâng phục thánh ý đấng tạo hóa. Quả thực, lương tâm là nơi con người được ánh sáng siêu nhiên chiếu sáng. Ánh sáng này không xuất phát từ trí tuệ phàm tục và có thể sai lầm của mỗi người, nhưng từ chính sự khôn ngoan của ngôi lời Thiên Chúa, như Công đồng Chung Vatican II đã quả quyết. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây, con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ. Gaudium et Spes, Vui mừng và Hy vọng số 16. Từ những điều nói trên đây, cần phải nhấn mạnh đến một vài hệ luận sau đây.
Vì huấn quyền của Hội Thánh đã được Chúa Kitô thiết lập để soi sáng lương tâm, nên những ai nại vào lương tâm để phản đối chân lý mà giáo hội giảng dạy, thì phủ nhận giáo huấn của giáo hội công giáo về huấn quyền cũng như về lương tâm. nói về phẩm giá bất khả xâm phạm của lương tâm mà không giải thích gì thêm thì có nguy cơ sai lầm trầm trọng. Trong số những phương thế mà Chúa Kitô đã quy định để giúp lương tâm con người khỏi sai lầm, phải kể đến giáo huấn của Hội Thánh. Giáo quyền có thẩm quyền giảng dạy nhân danh Chúa Kitô. Vì thế, người ta không thể nói rằng một tín hữu thành tâm tìm kiếm sự thật nếu họ không để ý gì tới giáo huấn của Hội Thánh, hoặc nếu họ chỉ coi giáo huấn của Hội Thánh cũng ngang hàng với bất kỳ nguồn mạch kiến thức nào khác, và họ tự đặt mình làm vị thẩm phán xét xử giáo huấn của giáo hội. Người ta cũng không thể nói một tín hữu thành tâm tìm kiếm sự thật nếu khi gặp trường hợp hồ nghi, họ chỉ theo ý kiến riêng của mình hoặc ý kiến của các nhà thần học hơn là giáo huấn chắc chắn của huấn quyền giáo hội. Nói tóm lại, lương tâm và luật pháp có liên hệ chặt chẽ với nhau. Ta không thể quá đề cao lương tâm mà coi nhẹ luật luân lý khách quan, và ngược lại, không thể quá đề cao luật luân lý khách quan mà coi nhẹ lương tâm mỗi người. Lương tâm được Thiên Chúa ghi khắc luật của Ngài, và Ngài nói với lương tâm con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38, và 11.890 kHz, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.